This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Đầu dây bên kia Minh Nhung mến chào anh trong ngày đầu tuần.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung. Minh Nhung hôm nay có khỏe không?
Dạ vâng, Minh Nhung khỏe. Ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp. Hôm nay nắng đẹp lắm, không biết thị trường như thế nào ạ?
Vâng, đúng là thời tiết với lại thị trường chứng khoán thì nó cũng đi song song với nhau đó Minh Nhung. Tuần rồi thì âm u thì thị trường chứng khoán cũng rất là lu mờ, nhưng mà ngày hôm nay trời sáng sủa trong xanh thì thị trường chứng khoán cũng là một con màu xanh. Riêng về Dow Jones thì đã lên đến 226 điểm, đã qua cái mức 18.000 và hiện tại là 18.052 điểm, và Nasdaq thì lên 42 điểm, con số hiện tại là 4.973 điểm. S&P 500 đã lên 18 điểm, và con số hiện tại là 2.099 điểm. Thì nó 10 năm là 1.87%. Dầu thô thì tăng 1 đồng 54 xu, một thùng dầu thô là 56 đồng 61 xu, và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 07 xu. Trong khi đó thì vàng là giảm 57 xu, một ounce vàng hiện tại chỉ có 1.196 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất là 3.80%. Và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.93%, tuần rồi cao nhất 2.97%. Một vị kim ở Việt Nam hiện tại mua vào là 21.615 đồng, bán ra là 21.725 đồng. Và vàng thì mua vào là 35.080.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 35.130.000 đồng cho một lượng. Và đầu tuần thì Dũng cố gắng gửi những bản tin nhẹ nhõm, và đặc biệt cái bản tin đầu tiên có liên quan đến cái sự mà dùng the world electronic waste mountain, tức là để theo một cái con số mà theo như cái United Nations University họ làm một khảo sát rất là chính xác để coi cái quốc gia nào hiện tại bây giờ là bỏ rác về những cái công nghệ cao, chẳng như là về cái TV, rồi máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, rồi ngay cái vacuum machine, hoặc là những cái radio, nói chung là những cái về vật dụng gia đình là nhiều nhất trên thế giới. Là theo con số hiện tại bây giờ hàng năm như vậy đó, là hàng triệu tấn đã bị đào thải ra, giống như chúng ta dùng cái chữ là demode tiếng Pháp đó, tức là hết hạn. Hạn như từ cái TV, cái tủ lạnh, bất cứ vật dụng gia đình đã hết hạn chúng ta dùng ra đó. Thì theo riêng về cái con số tủ lạnh không thôi đó là khoảng 41.8 triệu tấn một năm. Rồi TV, rồi washing machine, vân vân. Riêng về hồi năm ngoái đó là chỉ có 39.8 triệu mà thôi, thì năm nay đã lên đến hơn 10 triệu, xin lỗi, gần 2-3 triệu. Tức là mỗi năm như vậy, cái con số nó càng gia tăng lên. Cứ khoảng, nếu mà tính về cái năm 2014 đó, mà cái lượng rác gọi là rác thải bởi những cái đồ vật gọi đồ điện tử không thôi đó, là họ tính một cái xe truck trung bình là chở khoảng 1.15 tức là 1.150.000 tấn, xin lỗi, 1.050.000, tức là khoảng 1 triệu tấn. Như vậy thì khoảng nó đậu một chiếc xe truck mà dài thì đến khoảng 14.300 mai. Phải là cái con số lượng thải của những cái đồ điện tử này nó rất là kinh khủng. Nhưng mà họ gom là hết, họ chia đều ra. Thì nếu mà nói về cái sắt không thôi đó là khoảng 16.500 tấn sắt, rồi nói về đồng đó là khoảng 1.900 tấn đồng, rồi nói về vàng không đó là khoảng 300 tấn vàng, và những con số này gom lại đó là nó trị giá khoảng 52 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà nói những con số này đó thì cái quốc gia nào là sa thải những cái đồ điện tử này nhiều nhất, thì họ đưa ra thống kê đầu tiên của năm 2013 đó là nước Mỹ đứng đầu và China đứng thứ nhì. Và tổng số của hai cái quốc gia này gộp lại là bằng 32% cái lượng sa thải về đồ điện tử trên toàn thế giới. Nhưng mà tính năm 2014 không thôi đó là Mỹ cũng như Trung Quốc đã rớt xuống nằm hạng thứ 7, thứ 8 lần. Trong khi đó đầu bảng là Norway, đội thứ nhì là Switzerland, thứ ba là Iceland. Và đa số những cái quốc gia này hầu như nằm ở châu Âu, là cái lượng rác thải nó sẽ nó được gọi là đồ về electronic đó, thải rất là nhiều. Có thể rằng vì châu Âu họ xài đồ điện tử, họ để một thời gian dài, họ không có như Hoa Kỳ thay đổi mỗi năm hay là 2-3 năm thay đổi một lần. Trong khi châu Âu họ có thể giữ một thời gian dài 5-3 năm, và đây là cái thời hạn họ thay đổi đồ mới thì họ quăng ra rất là nhiều. Riêng về năm 2014 không thôi là những quốc gia đứng đầu như là nào là Norway, Switzerland, Ireland, rồi Denmark, rồi New Zealand, rồi Sweden, ngay cả France nữa, là đó là những quốc gia đứng đầu của trên bảng mà gọi là những đồ điện tử sa thải của năm 2014. Chuyển qua bản tin khác thì bản tin này thú vị hơn. Thì theo những cái thống kê của thế giới, cái đời sống của con người đó, thì theo thấy rằng cứ hàng mỗi ngày như vậy đó là có khoảng 100.000 người qua đời, tức là every day 100,000 people die on this planet, tức là có khoảng 100.000 người đã chết mỗi ngày. Nhưng mà một cái công ty riêng biệt và có một số tiền lớn, họ đã bỏ ra 10 triệu Mỹ kim cho một cái công ty nào gọi là technology high tech đó, để gọi là sản xuất được những cái viên thuốc hay là những một cái tế bào nào mà giúp cho con người sống lâu, sống thọ đó. Thì theo như cái con số According to một cái công ty ở Silicon Valley đã có 35 năm rồi, và công ty này gọi là Capital về biotech, họ làm chuyên môn về những cái biotech, là những về cái phòng thí nghiệm vân vân. Thì theo những cái lời người đứng đầu là ông Michael Robinson, thì ông nói rằng không có xa, gần thôi là con người sẽ có cơ hội gọi là live forever, tức là họ sẽ sống mãi mãi, dùng cái từ là bất tử. Vì hiện tại bây giờ cái công ty này đang nghiên cứu được một cái gene bất tử, mortality gene, tức là cái gene này có thể, đơn giản là ông nói rằng như cái từ mà cho mọi người dễ hiểu đó, là ông có thể gọi là chế ra được một cái loại thuốc để mà switch on cái cell của gọi là cái cell này nó không bao giờ nó get age, tức là nó sẽ trong cái cơ người chúng ta, cái cell thì nó grow mỗi ngày, mà nó grow như vậy thì nó old, nó get old thì chúng ta cũng già theo thời gian. Thì ông sẽ phát minh ra một cái thuốc nào đó để nó stop cái cell này, nó không có, nó gần cái switch nó bật qua on là nó không có getting old nữa. Và cái là cái điều mà điều tốt trong tương lai thì có thể con người ta sẽ sống thọ, sống dài. Nhưng mà cái điều mà bad news ở đây đó là nếu con người sống dài, sống thọ như vậy đó, thì cái điều mà ông quan tâm là có nơi nào đủ chỗ chứa cho con người mà phải sống già thọ như vậy hay không. Và một bản tin nữa, thì bản tin này rất là quan trọng. Thì quý vị thấy rằng quý vị là một người công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta cầm một cái passport trong tay đó, chúng ta không biết cái powerful, tức là cái sức mạnh của cái passport chúng ta nó như thế nào. Thường thường thì thấy rằng cái gia đình nào hay là một cái quốc gia nào đó, họ thích đón những người ở một quốc gia khác mà gọi là quốc gia sang trọng, có tiền để du lịch, đi vào nước của họ. Họ không muốn tiếp một cái người nào mà không có tiền đi vào nước của họ thì họ rất là buồn. Chẳng hạn như bây giờ thấy cái nạn mà gọi là người di tản từ Ethiopia qua bên Pháp vân vân, thì thật sự những quốc gia Pháp, Ý họ rất là buồn khi mà tiếp những người này. Thì đồng thời cái passport chúng ta cầm trong tay cũng vậy. Thì theo những con số mà thống kê đưa ra, nó gọi là Arsene Capital, thì họ đưa ra một cái thống kê rằng hiện tại bây giờ cái platform mà có powerful nhất, tức là có quyền lực nhất thế giới đó, là Mỹ và Anh đứng đầu. Cái platform của người Mỹ và người Anh đó, hiện tại bây giờ có đến 147 quốc gia khác để nhận cái người Mỹ và người Anh đi vào quốc gia của họ. Tức là cái platform này phải đi vào đến 147 country, tức là chúng ta phải đi vào 147 quốc gia khác. Và platform mà phải nói rằng có một cái access quick, tức là không cần cái gọi là free visa đó, thì đó là cái hộ chiếu của quốc gia đông dân nhất thế giới là China. Có khoảng 74 country mà họ đi vào không cần cái visa. Và trong khi đó thì Ấn Độ thì 59 quốc gia, còn Russia, tức là người Nga đó, thì 98 country, tức là những quốc gia này không cần cái visa, chúng ta có thể đi vào được. Và đứng đầu bảng hiện tại bây giờ là nước Anh và nước Mỹ. Cái passport của họ sẽ access đến 147 country. Đứng kế đó là Pháp và South Korea, tức là Nam Hàn, rồi Đức là đứng thứ nhì là 145 quốc gia, và Sweden and Italy là đứng thứ ba 144, và sau đó là những quốc gia khác cũng nằm ở về châu Âu là như là Denmark, rồi Finland, rồi trong đó có cả Nhật Bản nữa. Là quốc gia đó, những cái passport của những quốc gia đó đi vào được khoảng 143 country khác nhau trên toàn thế giới. Và những quốc gia sau đây là những quốc gia tệ nhất, và hầu như cái passport của họ đi qua quốc gia khác cũng ít khi nào được đi vào. Đầu tiên là Congo, rồi Yemen, rồi cái Central Africa. Chỉ có 41 quốc gia trên toàn thế giới nhận cái passport của những người này mà thôi. Và trong đó cũng có Somalia cũng vậy, rồi Afghanistan, rồi Iraq, Ethiopia, rồi ngay cả South Sudan, vân vân. Trong đó hầu như đến cuối bảng là Miến Điện. Hầu như chỉ có 28 quốc gia nhận cái passport của cái quốc gia Miến Điện mà thôi. Và còn Việt Nam, Việt Nam thì có nói là có 51 quốc gia mà Việt Nam có thể đi vào không cần visa, tức là visa free countries là 51. Và nói về cái power của Việt Nam, cái passport của Việt Nam đó là đứng thứ 66 trên toàn bảng đó, thưa vị. Và một bản tin nữa, thì bản tin này có liên quan đến business một chút xíu, nói về American Express. Quý vị nào mà đã thường dùng cái thẻ American Express này, chúng ta thấy rằng nó rất là limited, tức là nó giới hạn vô cùng khi mà chúng ta đi vào những cái tiệm ăn, đặc biệt ở người Việt, ở Việt Nam đó, hay là những cái châu Á khác đó, ngay cả những cái nhiều cái cửa tiệm của Hoa Kỳ cũng vậy nữa, họ rất là hạn chế lấy cái thẻ American Express khi mà cái tiền phí, lệ phí nó cao, vân vân. Và nhưng mà được một cái đó là cái thẻ này đa số những người thượng lưu, những người trung lưu, những người khá giả họ xài cái thẻ American Express. Và nhưng mà trong một thời gian đầu khoảng cái quý thứ 3 của năm 2014 bước qua cái quý thứ nhất của năm 2015 thì phải nói rằng cái thẻ này đang bắt đầu đi vào cái sự khó khăn, nó gọi là decline. Mặc dầu cái sự sale của nó vẫn có một phần ở đó khả quan, nhưng mà riêng về năm đầu năm 2015 đó, nó đã giảm đến 5%, và bước qua toàn năm từ tới đầu quý cho đến bước qua quý thứ hai của năm 2015 tổng số giảm của nó là đến 17%. Và cái forecast của thẻ này thì ok, không đến nỗi tệ, nhưng mà lý do tại sao nó lại giảm rất nhiều như vậy khi mà trên cái sàn chứng khoán nó đã bị giảm, mặc dù ngoài kia thì người ta vẫn xài thẻ này, có một số lượng cũng đông vẫn tiếp tục xài thẻ này, thì thật sự thấy là đầu tiên là thị trường chứng khoán đã đang bắt đầu có một cái sự dè dặt về cái thẻ American Express, đến nỗi phải giảm xuống 17%. Trong khi đó, cái ảnh hưởng thứ hai là Costco. Chúng ta biết là Costco hầu như là đã sign contract với một cái company khác, đó là Citigroup, và họ nhận visa. Khi mà họ cho biết American Express là khoảng tháng 4 tới đây, tức là năm sau đó, 2016, thì họ sẽ không có nhận cái thẻ American Express nữa. Đó là cái điều rất là tệ hại của American Express. Và thêm cái lần thứ ba nữa bị impact tới cái thẻ này đó là JetBlue, là cái hãng máy bay đó, họ cũng đã từ chối nhận cái thẻ American Express, và hiện tại bây giờ họ nhận đa số là Mastercard. Và đó là những cái điều mà đang bị impact, ảnh hưởng nặng đến cái thẻ American Express. Nhưng mà một cái điều cũng còn may mắn là ông Warren Buffett vẫn còn đầu tư mạnh vào cái thẻ American Express. Đó là ông cho biết rằng cái American Express vẫn là cái big fan của ông. Đó là cái điều may mắn cuối cùng của American Express. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay. Đó là cái lý do mà cái sự chênh lệch lương hướng giữa người nam, người nữ hay người vợ và người chồng. Phải nói là ngày hôm nay đó, đưa cái thống kê ra đó, là cái số người vợ chồng, một cặp vợ chồng mà ly dị nhiều đó, là đa số ảnh hưởng đến cái salary chênh lệch, tức là cái tiền lương nó chênh lệch, nó cause cái tension in cái relationship, tức là nó làm cho cái sự rạn nứt cái giữa vợ và chồng. Và theo như con số mà họ đưa ra đó, đa số mà những cặp vợ chồng đến mà xin ly dị đó, yêu cầu ly dị là nó liên quan đến tiền bạc. Và có hiện tại bây giờ theo như cái con số họ đưa ra đó, cái sự mà tiền bạc nó làm cho cặp vợ chồng có sự mâu thuẫn với nhau, và đặc biệt người vợ mà làm cao hơn thì cái một sự mâu thuẫn nó càng gọi là càng lên cao. Và theo như cái con số thống kê đưa ra cho biết đó, thì người chồng hay là người vợ đó cảm thấy người khác mà làm lương cao hơn đó, thì cái sự power của mình bị thấp hơn người chồng, hay là người power của người chồng thấp hơn người vợ. Và cái điều ở đây họ nói rằng người vợ, theo ý kiến riêng người vợ đó, thì khi mà một người vợ làm tiền cao hơn đó, thì cái sự mọi sự quyết định rất là khó khăn trong gia đình. Chẳng hạn như cái một cái future, một cái plan cho future, cho tương lai hai người nó đã khó khăn rồi, cái chuyện mà muốn thêm có con có cái đó nó khó khăn hơn nữa. Và cái điều này nó đã raise lên những cái gọi là cái sự mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Và đang họ cho biết rằng khi bắt đầu, đặc biệt đó là start một cái family đã có sự rạn nứt rồi, mà khi mà bước xa hơn nữa thì phải nói là cái cặp vợ chồng này thì nó không có được lâu bền. Đặc biệt người nữ mà làm tiền cao hơn người nam, tức là người vợ mà làm tiền cao hơn người chồng, cái thứ gì. Và con số này càng ngày càng gia tăng khi mà người thống kê cho biết rằng người vợ, đặc biệt người nữ đó, có một chỗ đứng hiện tại bây giờ rất là cao trong xã hội. Và con số mà người vợ làm lương cao hơn người chồng nó cao lên theo mỗi ngày. Theo cái thống kê của năm 2014 và năm 1970, thì con số 1970 chỉ có 7% người vợ làm lương cao hơn người chồng mà thôi. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì người vợ thì làm cao hơn người chồng đến 24%. Và cái câu hỏi đây là người phụ nữ muốn sự bình đẳng hay là muốn gia đình của mình? Đó là sự lựa chọn của người phụ nữ. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng trò với buổi bản tin ngày sáng ngày hôm nay và nói về rác thải điện tử đó. Thì mặc dù vẫn biết rằng là rác thải điện tử là nó có rất là nguy hại đối với môi trường đúng không anh? Tuy nhiên nó lại mang lại một cái khoản lợi nhuận khổng lồ cho các cái đường dây mà tội phạm, bởi vì những cái rác thải điện tử này đó sau đó sẽ được chuyển sang những nước nghèo hơn như là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đúng không anh?
Đúng là như vậy, Minh Nhung rất đúng. Và đặc biệt những nước châu Phi đó thì họ cũng gửi những cái mặt hàng này qua rồi họ gọi là recycle, họ sẽ tìm lại, họ sửa lại, họ xài. Một phần thì nhìn một cái tiêu cực đó thì thấy nó hại cho những quốc gia mà gọi là chậm phát triển. Nhưng mà mình nhìn tích cực hơn đó là thật sự những quốc gia này họ rất là vui vẻ khi mà nhận những hàng điện tử này, vì họ sẽ có một cái mặt hàng điện tử mà giá rẻ và họ cũng sẽ xài được thoải mái nữa. Chẳng hạn như Nhung cứ trở lại thập niên 80 đó, thời đó mà Việt Nam mình có một cái tivi mà dùng đi của Nhật Bản đó, gọi là đồ nội địa đó, thì chúng ta mê lắm. Thì đó là cái tình hình của nước châu Phi hiện tại bây giờ đó, Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Dũng cảm ơn Nhung, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.